Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Tú Anh, Minh Anh và Lê Phước xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 31 tháng 3 năm 2013. Nhật Bản tìm hậu thuẫn của Mông Cổ trong tranh chấp biển đảo với Trung Quốc. Nông dân Hà Nội, Hưng Yên ủng hộ Đoàn Văn Vươn tại Hải Phòng. Philippines thúc giục Hoa Kỳ bồi thường thiệt hại cho bãi san hô Tubataha. Tân Giáo hoàng Francisco cử hành lễ phục sinh đầu tiên. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bộ máy kiểm duyệt Trung Quốc đau đầu vì một bức ảnh của đệ nhất phu nhân Bành Lệ Viên. Úc trấn áp mạng lưới xã hội đen Trung Quốc. Thông tín viên Vi Mạnh tường trình từ Sydney. Kính thưa quý vị, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã đến Mông Cổ vào hôm qua trong một chuyến công du 2 ngày. Mục tiêu chính thức chuyến viếng thăm dĩ nhiên là nhằm tăng cường quan hệ kinh tế và chính trị song phương. Thế nhưng, ông Abe cũng đã nhân dịp này tìm kiếm thêm hậu thuẫn của chính quyền Ulaanbaatar trên vấn đề tranh chấp Nhật-Trung về chủ quyền quần đảo Senkaku điếu ngư.
Trả lời báo chí sau cuộc gặp gỡ với Tổng thống Mông Cổ Sakhiya Ambedkar và Thủ tướng Norov Antanquia, Thủ tướng Abe giải thích, xin trích, tôi đã yêu cầu Mông Cổ hậu thuẫn Nhật Bản trên vấn đề liên quan đến tình hình với Trung Quốc và Mông Cổ đã bày tỏ thái độ thông cảm với quan điểm của nước Nhật. Thủ tướng Nhật Bản nói thêm, tôi cũng hiểu tình thế của Mông Cổ liên quan đến vấn đề này. Hết lời dẫn. Đối với ông Abe, một nhân vật thuộc phe diều hâu Nhật Bản, vốn chưa hề tiếp xúc với giới lãnh đạo Bắc Kinh từ ngày ông nhậm chức thủ tướng lần thứ hai, thì cánh cửa vẫn mở cho việc đối thoại với Trung Quốc. Ngoài hồ sơ Trung Quốc, nhân chuyến viếng thăm đầu tiên vào hôm qua, Thủ tướng Nhật Bản cũng thảo luận với giới lãnh đạo Mông Cổ về tham vọng hạt nhân của Bắc Triều Tiên với những lời đe dọa chiến tranh vừa qua của Bình Nhưỡng nhắm vào Seoul và Washington. Trong chuyến viếng thăm đầu tiên từ gần 7 năm nay của một thủ tướng Nhật tại Mông Cổ, ông Abe cho biết đã nêu bật mong muốn củng cố thêm quan hệ kinh tế giữa hai nước. Đối với Nhật Bản, Mông Cổ, một nước giàu quặng mỏ, có một vị trí quan trọng trong bối cảnh Tokyo cố tìm cách bảo đảm nguồn cung ứng năng lượng cho mình từ bên ngoài, đặc biệt sau khi tai nạn nhà máy điện hạt nhân Fukushima ảnh hưởng đến ngành điện nguyên tử của Nhật. Mặt khác, Mông Cổ có một vị trí chiến lược nằm sát miền Bắc Trung Quốc và có quan hệ ngoại giao với Bắc Triều Tiên. Hiện nay, Trung Quốc là đối tác thương mại chủ yếu và nguồn đầu tư chính của Mông Cổ.
Liên quan đến Việt Nam, vào thứ Ba tới đây, gia đình nông dân Đoàn Văn Vươn gồm 6 người ở Hải Phòng phải ra tòa với tội danh giết người và chống người thi hành công vụ. Từ nạn nhân của một vụ cưỡng chế đất canh tác, gia đình nông dân Đoàn Văn Vươn biến thành nghi can chủ mưu giết nhân viên công lực. Vụ án này đã gây bất bình trong công luận. Nông dân ở Văn Giang và Dương Nội vừa góp thêm tiếng nói qua bản tuyên bố yêu cầu trả tự do cho gia đình nạn nhân và trừng trị cán bộ tham ô. Tú Anh trình bày.
Gia đình nông dân Đoàn Văn Vương ở Hải Phòng được đồng bào cùng cảnh ngộ lên tiếng ủng hộ như một anh hùng của nông dân Việt Nam. Hàng trăm nông dân ở hai huyện Văn Giang, Hưng Yên và Dương Nội, ngoại thành Hà Nội, nạn nhân của tình trạng cưỡng chế đất đai từ nhiều năm nay, đã ra một bản tuyên bố và huy động chữ ký kêu gọi tòa án tha bổng gia đình ông Đoàn Văn Vương và trừng trị nghiêm khắc những kẻ gây ra sự kiện 5 tháng Giêng 2012, tấn công xâm phạm tài sản của ông Đoàn Văn Vương. Bản tuyên bố phổ biến trên Internet nhắc lại một vụ án tương tự xảy ra tại Bạc Liêu vào năm 1928, thời thực dân Pháp đô hộ, được gọi là vụ án Nọc Nạn. Cũng trong một vụ tranh đoạt đất đai của nông dân Việt Nam, một quan chức Pháp bị giết chết, nhưng tòa án thuộc địa đã xét xử công minh, tha bổng các bị cáo người Việt, chứng tỏ ngay trong chế độ thực dân, quyền làm chủ thành quả của nông dân được thừa nhận. bản tuyên bố thẩm định trong vụ cưỡng chế Quan Khiên ở Tiên Lãng, Hải Phòng hồi đầu năm 2012, phía chính quyền đã sử dụng lực lượng vũ trang, dùng súng đạn để tiêu diệt nông dân, cố thủ, giữ đất tạo dựng bằng mồ hôi nước mắt, không để mất vào tay các nhóm lợi ích. Được RFI đặt câu hỏi, từ Hà Nội, bà Lê Hiền Đức, người phụ nữ Việt Nam tranh đấu chống tham nhũng, được Hiệp hội Quốc tế Transparency International vinh danh, cho biết ý kiến như sau.
Vâng, gọi là tuyên bố, chứ không phải là thư, tuyên bố của nhân dân Văn Giang và Dương Nội. Tuyên bố là tất cả mọi người ủng hộ Đoàn Văn Vương. Có phải anh định nói nọc nạn, hồi đó là nước Việt Nam còn bị thực dân Pháp cai trị, tức là cũng nông dân đứng lên để chống đối lại những người trong chính quyền đến cướp đất của người ta. Trong cái trận xô xát năm 1928 thì theo tôi đọc trên tài liệu, chứ lúc đó thì tôi chưa ra đời, thì tôi đọc trên tài liệu tôi biết rằng là có một gia đình nông dân bị chết 4 người hôm ấy, gọi là vụ án Đồng Ngọc Nạn ở Bạc Liêu đấy. 4 người nông dân trong gia đình nông dân chết, còn 1 người trong chính quyền cũng bị chết. Nhưng sau khi ra tòa án thì lúc đó gọi là tòa án của thời Pháp thuộc thì đã được tuyên bố tha bổng ngay tại tòa. Vì vậy cho nên nghĩ rằng là bây giờ cái trường hợp của anh Đoàn Văn Vươn là cái người đứng lên để mà tự vệ, giữ lấy cái công trình mình đã mồ hôi nước mắt đổ ra. Cái vụ án ấy là mồng 2 ngày xử, nông dân Dương Nội, nông dân Văn Giang và tất cả mọi nơi đều lên tiếng ủng hộ Đoàn Văn Vươn. Đoàn Văn Vươn là một anh hùng nông dân. Cách đây hơn 1 năm, mùng 5 tháng Giêng thì Đoàn Văn Vươn bị cưỡng chế và bắt đi mà. Đập nhà rồi là cướp đất rồi thì bắt đi từ mùng 5 tháng Giêng năm 2012.
Xin cảm ơn bà Lê Hiền Đức từ Hà Nội.
Riêng tại Philippines, hôm nay chính quyền Manila đã chào mừng sự kiện tàu phá thủy lôi của Mỹ USS Guardian được đem ra khỏi bãi san hô Tubatha sau 10 tuần lễ mắc cạn. Tuy rất cần Washington để đối trọng với Bắc Kinh, nhưng chính phủ Philippines đã đòi Mỹ phải bồi thường thiệt hại môi trường.
Chủ nhật hôm nay, toán cứu hộ của Hải quân Mỹ đã đem bộ phận cuối cùng của chiếc tàu diệt thủy lôi USS Guardian ra khỏi vùng đảo san hô Tubatha, nơi được UNESCO xem là di sản thế giới. Phát ngôn viên phủ tổng thống Philippines, ông Erminio Coloma tuyên bố, Hoa Kỳ có trách nhiệm trong vụ này và Philippines sẽ tăng cường các biện pháp đề phòng một sự kiện tương tự tái diễn trong tương lai. Theo điều tra sơ khởi, thì chiến hạm Mỹ đã gây thiệt hại cho 4.000 mét vuông vùng biển san hô, có nhiều sinh động vật đa dạng mà giới khoa học xem là không thua kém gì với đại vành đai san hô của Úc. Theo luật Philippines, giá tiền bồi thường mỗi mét vuông thiệt hại là $585. Theo AFP, tuy diện tích san hô bị hư hại chỉ nhỏ thôi, nhưng vụ việc này đã làm trỗi dậy tinh thần dân tộc của người dân Philippines và làm nổi lên cuộc tranh luận về thỏa thuận cho phép Hoa Kỳ tái lập căn cứ quân sự tại Philippines. Chính phủ Mỹ đã cực lực xin lỗi Manila về vụ tàu mắc cạn, nhưng không giải thích được tại sao một chiến hạm diệt thủy lôi tối tân của siêu cường lại vướng vào bãi đá ngầm.
Tại vùng Đông Bắc Á, trong bối cảnh tình hình tiếp tục căng thẳng giữa Bắc Triều Tiên, Hàn Quốc và Hoa Kỳ, các chuyên gia phân tích đã lo ngại rằng việc Mỹ có những lời lẽ và hành động quân sự cứng rắn bất thường trước những lời đe dọa ngày càng dữ dội của Bắc Triều Tiên có thể đẩy bán đảo này vào một ván cờ nguy hiểm.
Theo ông Paul Caron thuộc Trung tâm Nghiên cứu Blackshear Fund của Mỹ, việc Hoa Kỳ công khai cho anh tặc cơ B-52 và các máy bay tiêm kích tàng hình tập trận trên bầu trời Hàn Quốc cho thấy là Washington muốn phát đi thông điệp chúng tôi sẵn sàng chiến đấu. Dĩ nhiên là Bắc Hàn phải có những phản ứng tức thời. Vào hôm qua, Bình Nhưỡng tuyên bố tình trạng chiến tranh với Hàn Quốc. Đây không phải là lần đầu tiên bán đảo Triều Tiên được đặt trong tình trạng căng thẳng cao như thế. Từ nhiều thập niên nay, bán đảo này thường xuyên xảy ra các vụ gia tăng áp lực với cùng một kịch bản. Bình Nhưỡng mỗi lúc mỗi hung tợn, rồi sau đó hạ nhiệt dần và trở lại bình thường. Thế nhưng, trong tình hình khủng hoảng hiện nay, nhất là trong hoàn cảnh Bắc Triều Tiên đang phản ứng một cách dữ dội trước các lệnh trừng phạt mới của Liên Hiệp Quốc và kế hoạch thao diễn quân sự chung Mỹ-Hàn, bối cảnh và các bên tham gia có phần khác hẳn so với những lần trước. Chỉ trong vòng có 4 tháng gần đây, Bình Nhưỡng đã thành công trong việc đưa một tên lửa lên quỹ đạo và cho thử hạt nhân lần thứ 3. Các sự kiện đó thúc đẩy Hoa Kỳ dấn thân sâu hơn vào cuộc, đặc biệt khi hai tân lãnh đạo của hai miền Bắc Nam lại thiếu kinh nghiệm. Theo chuyên gia phân tích Bruce Kleiner thuộc Heritage Foundation tại Washington, nguy cơ tính toán sai lầm từ phía nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-un tại Bắc Triều Tiên với tuổi đời chưa quá 30 là rất cao.
Còn tại Tây Tạng, hai ngày sau vụ núi lở chôn vùi 83 công nhân mỏ vàng, hy vọng tìm thấy nạn nhân sống sót cạn dần. Với phương tiện eo hẹp, phải đào bằng tay, các toán cứu hộ mới tìm được 5 xác chết.
Dưới lớp đất đá 2 triệu tấn, 78 thi thể công nhân thợ mỏ ở Tây Tạng vẫn còn bị vùi lấp sau khi một dải đất dài 3 cây số đổ xuống doanh trại tạm trú hôm thứ Sáu vừa qua. Các toán cứu hộ phải đối đầu với một lớp đất đá cộng với tuyết phủ dày. Tân Hoa Xã cho biết, nhân viên cứu hộ phải đào xới bằng tay vì đường giao thông cũng bị đất đá từ độ cao 4.600 mét tràn xuống vùi lấp, không thể đem các phương tiện cơ giới đến tận nơi xảy ra tai nạn. Giám đốc Cơ quan An toàn Lao động của Trung Quốc tuyên bố, với tình trạng này, khả năng tìm thấy nạn nhân sống sót rất ít. Bản thân 3.500 nhân viên cứu hộ cũng làm việc trong sự lo âu, đề phòng chính họ có thể là nạn nhân nếu đất tiếp tục trượt lở. Theo truyền thông Trung Quốc, đa số công nhân không phải là người Tây Tạng địa phương. Tập đoàn Mỏ Vàng Trung Quốc CNGG, một công ty nhà nước, đã thuê người từ các tỉnh Tứ Xuyên, Vân Nam và Quý Châu sang Tây Tạng để khai thác mỏ đồng Myzokunga ở phía đông thủ phủ Lhasa, nơi xảy ra tai nạn lở đất chôn sống 83 công nhân vào sáng sớm thứ Sáu vừa qua.
Còn tại Ấn Độ, theo một nguồn tin cảnh sát, tòa án nước này chính thức mở phiên tòa xét xử 6 bị can trong vụ hãm hiếp và cướp bóc tài sản một nữ du khách Thụy Sĩ 39 tuổi.
Vụ bạo hành và hãm hiếp xảy ra cách đây 2 tuần tại một khu bìa rừng thuộc huyện Dachia tại bang miền Trung Madhya Pradesh, Ấn Độ. Khi đó, nữ du khách đang cắm trại qua đêm cùng với chồng. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, 6 kẻ tình nghi đã nhanh chóng bị bắt giữ. Theo tờ báo, phiên tòa bắt đầu bằng việc lấy lời khai của 2 nhân chứng và xác minh số tài sản bị đánh cắp từ cặp vợ chồng Thụy Sĩ. Nhưng cả 2 nạn nhân đã vắng mặt trong phiên xử đầu tiên. Thẩm phán Jitendra Kumar Sharma cho biết phiên xử kế tiếp sẽ diễn ra trong tháng 4 này. Tòa án sẽ kiểm chứng lời khai của 2 nhân chứng khác, những người đã giúp đỡ nạn nhân. Cảnh sát huyện Dachia xác nhận là chỉ có 4 trong 6 bị can bị quy tội hãm hiếp tập thể, theo như lời khai của nạn nhân. 2 người còn lại chỉ bị kết tội đánh đập và cướp bóc tài sản. Cảnh sát còn cho biết cụ thể là 5 trong số bị can là những thanh niên nông thôn nghèo, tuổi đời chỉ mới đôi mươi.
Liên quan đến Mali, sau nhiều tháng chuẩn bị, chương trình chấn chỉnh và tái huấn luyện quân đội Mali đã được tiến hành. Phái bộ 550 sĩ quan cán bộ Liên hiệp châu Âu có nhiệm vụ xây dựng những đơn vị mới từ lực lượng gần như tan rã của quân đội Mali.
Theo tướng Pháp François Lecointre, chỉ huy trưởng Phái bộ quân sự Liên hiệp châu Âu, nhiệm vụ trong thời gian 15 tháng tới đây là xây dựng một lực lượng xương sống cho Mali, qua 4 đợt huấn luyện, tổng cộng là 3.000 sĩ quan và binh sĩ. Thành phần cán bộ châu Âu có sĩ quan Pháp, Thụy Điển, Tiệp, Tây Ban Nha, bác sĩ quân y Đức, phi công trực thăng Bỉ, v.v. Song song với chương trình đào tạo dài hạn, một tiểu đoàn lính Mali được chọn lọc từ 4 vùng lãnh thổ sẽ theo học một khóa đào tạo đặc biệt về vũ khí, tác phong, quân cách, kỷ luật và luật quốc tế bảo vệ thường dân. Tiểu đoàn này sẽ được nhanh chóng gửi lên miền Bắc Mali, nơi mà các đơn vị thiện chiến của Pháp sắp triệt thoái. Theo nhận định của tướng François Lecointre, quân đội Mali bị tan rã vì 20 năm chịu đựng tình trạng túng thiếu triền miên và không tin tưởng vào chế độ chính trị. Theo AFP, tình hình miền Bắc Mali vẫn chưa được an ninh tuyệt đối. Hôm nay, một toán Hồi giáo võ trang tìm cách xâm nhập Tombuctu, nơi mà cách nay không lâu Tổng thống Pháp đến thăm sau ngày tái chiếm. 2 chiến binh Hồi giáo bị bắn chết, phía quân chính phủ Mali có 4 binh sĩ bị thương trong cuộc chạm súng.
Tại Vatican, trên quảng trường Thánh Phêrô, trong bầu không khí hâm mộ của giáo dân và những người ngoại đạo, hôm nay, Tân Giáo hoàng Francisco đã cử hành thánh lễ cầu nguyện phục sinh đầu tiên. Tiếp đến là lễ ban phép lành cho thị dân và thế giới bằng 60 thứ tiếng khác nhau.
Sáng nay, gần 200.000 tín đồ Công giáo đã tụ tập trên quảng trường và trên đại lộ Conciliazione. Tân Giáo hoàng xuất xứ từ Argentina, mặc chiếc áo choàng lễ màu trắng, trên tay cầm chiếc thánh giá bằng vàng, đã rời tòa thánh Vatican và đi bộ đến nhà thờ gần nhất. Lễ phục sinh sẽ được các kênh truyền hình phát đi trên khắp hành tinh. Đây cũng là một thánh lễ lớn nhất cho hơn 2 tỷ giáo dân. Tuy nhiên, những ai theo chính thống giáo sẽ đón mừng lễ phục sinh vào ngày 5 tháng 5 sắp đến. Đặc biệt, ai cũng mong đợi lễ ban phước lành của giáo chủ Giáo hội Công giáo La Mã. Nhân dịp này, Ngài sẽ kêu gọi tái lập hòa bình cho những cuộc khủng hoảng khác nhau trên thế giới, chẳng hạn như xung đột tại Syria hay như tại Mali. Tối hôm qua, trong buổi lễ canh thức, Ngài đã nhiệt tình kêu gọi những người không đức tin. Với cách xưng hô thân mật, ngôn từ giản dị và thẳng thắn, Ngài đề nghị họ hãy tự vấn mình và hãy tiến lên một bước. Ngài nói, xin trích, nếu như cho đến giờ bạn hãy còn xa với Chúa, vậy thì hãy tiến thêm một bước nữa đi, Chúa sẽ dang rộng vòng tay đón bạn. Nếu như bạn là người vô cảm, hãy chấp nhận rủi ro, bạn sẽ không thất vọng đâu. Nếu như bạn cảm thấy khó khăn để đi theo Chúa, đừng sợ hãi mà hãy tin tưởng ở Ngài. Chúa rất gần với bạn, Ngài sẽ ban phát hòa bình mà bạn đang tìm kiếm.
RFI. Et l'info devient mondiale.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, bộ máy kiểm duyệt Trung Quốc đau đầu vì một bức ảnh của đệ nhất phu nhân Bành Lệ Viên. Chuyện khó tin nhưng có thật. Vào lúc dư luận trong nước đang hân hoan trước sự kiện bà Bành Lệ Viên, phu nhân chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nổi lên thành một nhân vật được quốc tế khen ngợi là khả ái. Guồng máy kiểm duyệt của Trung Quốc trong những ngày qua đã phải nỗ lực tìm cách xóa bỏ một bức hình của bà thời còn trẻ. Lý do rất đơn giản, bức hình này đã được chụp lúc bà Bành Lệ Viên đang hát cho một đơn vị quân đội vừa thực hiện xong chiến dịch đàn áp đẫm máu trên quảng trường Thiên An Môn vào năm 1989. Một bản tin của hãng Mỹ AP đánh đi từ Bắc Kinh vào hôm qua đã xác nhận rằng chỉ ít lâu sau khi được một cư dân mạng lấy biệt hiệu là HK Fighter công bố trên mạng WeBác, bức ảnh đó đã lập tức bị các cán bộ kiểm duyệt truy lùng và xóa bỏ trên toàn bộ mạng Internet tại Trung Quốc trước khi bức ảnh tạo ra những cuộc tranh luận. Tài khoản WeBác của người đã công bố bức ảnh lập tức bị xóa. Trên bức ảnh được lưu truyền trên mạng ngoài lãnh thổ Trung Quốc, người ta thấy đệ nhất phu nhân Bành Lệ Viên khi ấy còn trẻ trong bộ quân phục màu xanh, tóc được buộc lại kiểu đuôi ngựa, đứng hát trước các bộ đội, đầu đội mũ sắt, tay mang súng trường, ngồi thành hàng dài trên quảng trường Thiên An Môn. Theo báo China Digital Times trên mạng, khi tung ra bức ảnh đó, nhân vật tên là HK Fighter ghi chú như sau. Sau vụ thảm sát Thiên An Môn, Bành Lệ Viên hát để động viên những người lính. Tạp chí Open Magazine đã công bố bức ảnh này. Theo một phóng viên Trung Quốc, bức ảnh đó là có thật, chụp từ bìa sau của một tạp chí quân đội được phát hành năm 1989. Nhà báo đó công nhận rằng cách đây vài năm, ông đã từng dùng điện thoại di động chụp lại bức ảnh khi nó được công bố một cách ngẫu nhiên trên tiểu blog của ông. Tuy nhiên sau đó, ông đã xóa bức ảnh đó đi, không ngờ rằng nó lại tái xuất hiện vào lúc này. Warrenson, một chuyên gia về lịch sử quân sự tại Đại học Úc Monash, đã không chút nghi ngờ về tính xác thực của bức ảnh. ông đã trích dẫn một báo cáo khoa học năm 1992 cho biết là sau vụ đàn áp Tiananmen, Bành Lệ Viên đã trình diễn một bài hát để chào mừng những người lính được đưa về Bắc Kinh để thực hiện thiết quân luật. Bình thường ra bức ảnh đó không có gì đáng nói. Tuy nhiên, nhân chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, guồng máy tuyên truyền của chế độ Bắc Kinh đã tung toàn lực xây dựng cho tân lãnh đạo của họ một hình ảnh mới mẻ mà con chủ bài chính là bà Bành Lệ Viên được nêu bật thành một đệ nhất phu nhân khả ái, có cá tính, biết trưng diện, trái hẳn với hình ảnh thông thường của phu nhân các lãnh đạo Trung Quốc trước đây, ăn mặc xòe xòa và luôn luôn núp bóng phủ quần. Bức ảnh bà Bành Lệ Viên tại Tiananmen do vậy đã bị kiểm duyệt thẳng tay vì trái ngược hẳn với hình ảnh dịu dàng sang trọng về bà Bành Lệ Viên mà Bắc Kinh bắt đầu xây dựng thành công trong suốt vòng công du Nga và châu Phi của ông Tập Cận Bình. Một thành công đến mức mà có nhà báo đã không ngần ngại đặt đệ nhất phu nhân Trung Quốc ngang hàng với Michelle Obama tại Mỹ hay Carla Bruni Sarkozy tại Pháp. Theo các nhà phân tích, hình ảnh của bà Bành Lệ Viên trên quảng trường Tiananmen đã làm sống lại ký ức về một tầng lớp lãnh đạo sẵn sàng đàn áp đẫm máu phong trào đòi tự do và dân chủ như vào năm 1989, ngay tại trung tâm thủ đô Bắc Kinh, điều mà chế độ hiện nay không muốn người dân nghĩ đến. Tuy vậy, theo một chuyên gia chính trị học tại trường Đại học Hồng Kông, bức ảnh này sẽ gây ra nhiều ảnh hưởng ở ngoài nước hơn là trong nước. Lý do là vì rất nhiều thanh niên Trung Quốc ngày nay không hề biết là trong hai ngày, mùng 3 và mùng 4 tháng 6 năm 1989, quân đội của họ đã tàn sát những người đòi dân chủ tại Tiananmen, sát hại hàng trăm, thậm chí có thể là hàng ngàn người. Một số người khác biết chuyện thì có thể nghĩ rằng lúc ấy, trong tư cách là văn công quân đội, bà Bành Lệ Viên không thể làm gì khác hơn là tuân lệnh. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 của chương trình, sau mục điểm tuần báo, sẽ là tạp chí thể thao của Anh Vũ nói về bóng đá Việt Nam kỳ vọng đổi mới từ bộ máy liên đoàn. Nhưng sau đây, mời quý vị theo dõi thông tin viên Vi Mạnh tường trình từ Sydney về sự kiện Úc trấn áp mạng lưới xã hội đen Trung Quốc.
Thân chào Vi Mạnh. Đây không phải là lần thứ nhất, nhưng mà trong tuần qua thì cảnh sát Úc thông báo đã kết thúc một cái đợt truy quét ma túy trên toàn lãnh thổ nước Úc. Và cái đường dây này liên quan đến cả châu Á. Cái chiến dịch truy quét này nó bắt đầu từ bao giờ và tiến hành trong cái bối cảnh ra sao, thưa anh Vi Mạnh?
Dạ vâng, Vi Mạnh xin thân chào anh và toàn thể quý khán giả của AB. Thì thưa anh, đúng như anh vừa nói thì trong tuần lễ vừa qua đó, thì chúng tôi khi mà có dịp để đặt câu hỏi trực tiếp với lại Tổng trưởng Tư pháp của Úc là ông Jason Clare tại Bang Sao, thì ông cũng cho biết là hiện nay cái vấn nạn nhập cảng ma túy tại các nước Á Châu và Úc mỗi một lúc trên cái đà gia tăng. Và khi mà chúng tôi hỏi rằng là liệu chính phủ Úc sẽ phải làm gì để hạn chế vấn đề này, thì ông Jason Clare đã cho chúng tôi biết là cảnh sát liên bang hiện nay đang mở một cái chiến dịch để truy quét ma túy có tên là Volunteer tung ra trên toàn nước Úc. Từ trước tới nay khi mà nói về vấn đề ma túy thì đây là một cái đề tài rất là đau nhức cho cộng đồng Việt Nam nói riêng và cho cộng đồng của Á Châu nói chung. Bởi vì chúng ta hàng ngày thấy ở trên TV, truyền hình vào các chương trình Border Security thì thường xuyên chiếu tất cả các hình ảnh của những người phụ nữ Việt Nam bị bắt tại phi trường của Úc với hàng kilo bạch phiến. Và thưa anh và thưa quý vị, đó là hình ảnh của các cô gái trẻ. Thế nhưng trong thời gian gần đây chúng tôi có ghi nhận thay thế vào những hình của gái trẻ đó thì lại là có những cái phụ nữ Việt Nam trên 50, có thể là 55, có thể là 60. Điển hình là trong tuần lễ vừa qua có một người tên là Đỗ Thị Bạch Tuyết, thì trong cái hành lý và vali đến từ Việt Nam thì chứa đầy ma túy, bị nhân viên khám xét. Bà giả vờ bà kêu là đau tim phải đưa vào bệnh viện, nhưng mà sau đó thì bệnh viện nói là bà này bà chỉ giả vờ thôi. Ngay lập tức thì thẩm phán Brandon Butler ở Brisbane đã quyết định tống giam bà này và bác đơn tại ngoại hậu trang. Thưa anh và thưa toàn thể quý vị, từ trước tới nay đó thì cảnh sát cho biết là các tay mà vận chuyển ma túy người Việt hay gọi là đám cò con đó thưa anh, thì thường thường hạ cánh ở Sydney. Thế nhưng là trong thời gian gần đây đó thì họ lại hạ cánh ở phi trường Brisbane, là một cái thủ phủ nắng ấm mà đi đường xe bus hoặc là xe hơi khoảng chừng 4-5 tiếng thì tới Sydney mà thôi. Thưa anh, đó là cái bối cảnh của tình trạng hiện nay mà ông Tổng trưởng Tư pháp là Jason Fair đã cho chúng tôi biết đó thưa anh.
Thưa anh Phi Mạnh, anh vừa nói đến những cái người vận chuyển ma túy là những con cò con mà thôi. Như vậy thì cá mập là những cái nhân vật như thế nào? Theo cái bản tin của AFP thì đây là một cái đường dây xuyên châu Á và đến từ Trung Quốc thưa anh.
Dạ đúng, cái câu hỏi của anh rất là thú vị. Cò con đó là người Việt, vậy thì chứ con cá mập nó là ai? Thì thưa anh, có một điều như thế này là cũng trong tuần qua tại phi trường Sydney thì cảnh sát đã chặn bắt hai du khách người Á Châu. Hai người này nhập lậu khoảng chừng 10 kg nha phiến từ Singapore và Úc một cách bất hợp pháp. Và ngay từ lúc đó họ mới phanh phui ra và từ đó họ lại đưa ra các đường dây nữa. Thì cũng cho thấy là số lượng của nha phiến, tức là ai tuôn vào Úc gia tăng một cách chóng mặt. Xuất phát từ Sydney và ở Melbourne. Điển hình thì hôm trong tuần, cảnh sát liên bang vừa bố giáp khoảng 37 tư gia tại Melbourne. Trong 37 tư gia tại Melbourne thôi thưa anh, họ đã tịch thu là 42 kg bạch phiến tại nhà phiến. Và sơ sơ đó, cái giá trị của cái số mặt hàng này khoảng 28 triệu Úc kim. Ông David Sharp là một người chỉ huy trưởng chiến dịch này. Ông cho biết là cái chiến dịch càn quét được phát động đồng một lúc, đồng một thời điểm ở Sydney và Melbourne. Tại Sydney thì một số gia đình ngay lúc đó thì cũng bị tảo thanh, sau đó thì 27 người bị bắt giữ và tổng số tiền mặt ở Sydney thôi thưa anh là khoảng 9 triệu Úc kim. Đó là chưa kể một số tiền gọi là tiền chips do cái tiền ở casino đó, khoảng chừng là 600.000 đô la. Ngoài ra thì vô số các nữ trang từ kim cương và một số tất cả các mặt hàng từ những loại xe mà Lamborghini vân vân. Thì thưa anh, ông chỉ huy trưởng, ông David Sharp, ông nhấn mạnh rằng đó, là sau một cái thời gian dài, cảnh sát Úc đã phối hợp với cảnh sát tại 5 quốc gia, đó là Hồng Kông, Macau, Thái Lan, Mã Lai, Miến Điện và Việt Nam, thì họ đã phát hiện ra một cái đường dây nhập lậu này. Thì theo các nguồn tin thân cận trong giới cảnh sát Úc gần đây cho chúng tôi biết đó, là số lượng ma túy tuồn vào Úc phần lớn là do từ Trung Quốc điều hành. Và thưa anh, cái hôm 27 tháng 2 vừa qua đó, thì nước Úc đã mở một cái trận càn quét bắt một số người Á Châu trong lúc họ đưa một cái lượng hàng ma túy lớn từ Hoa Lục vào Sydney. Thưa anh, thì sơ sơ thôi, cái khoản hàng này đó trị giá khoảng là 450 triệu Úc kim, thì tương đương khoảng chừng 585 kg nhà phiến đó thưa anh.
Họ giấu bằng cách nào thưa anh để đưa vào nước Úc?
Thì thưa anh, phần lớn đó là họ giấu bằng cách đưa các container. Thưa, nếu mà người Việt ở Sydney đó, ở lâu sẽ thấy có một cái điều rất là rõ, đó là xào huyệt của các nơi chứa này đó nay nó có thay đổi. Trước đây đó, xào huyệt là của những người Việt Nam cư ngụ phần đông, đó là như là Fairfield, Bankstown, Chester Hill, Karamata. Thế nhưng trong thời gian gần đây đó, các xào huyệt nó bộc phát ra không còn ở các nơi đó nữa, mà là khu Paxley North, Beverly Hill, Rye. Những nơi này là do người Trung Quốc càng ngày họ phát triển một cái chóng mặt. Cái cán cân mậu dịch của Úc đối với Trung Quốc trong năm qua đã tăng khoảng chừng 150 tỷ. Thì bên cạnh đó thì tất cả các hoạt động về xã hội đen của Hoa Lục cũng từ đó thâm nhập vào Úc mỗi một lúc một càng gia tăng. Một cái điều gia tăng chính yếu đó là cách rửa tiền qua các mọi hình thức, từ các dịch vụ, từ nhà hàng, đầu tư địa ốc. Nhưng thưa anh, rõ nét nhất vẫn là cách buôn bán ma túy. Cảnh sát liên bang cho biết phần lớn tất cả các kiện hàng này như anh vừa hỏi đó là được gửi đến như thế nào, là gửi đến từ các container lớn xuất phát từ các tỉnh phía nam của Hoa Lục. Trà trộn, giả sử như là ở bên Trung Quốc gửi qua bên Úc một tấn xà bông bột thì ở trong cái xà bông bột này nó có bạch phiến. Hoặc là các dứa hóa chất rửa nhà thì ở trong các hóa chất rửa nhà này có một số các loại hóa chất dùng để chế ra những cái loại thuốc kích thích. Thì thưa anh, hiện nay cảnh sát liên bang cũng đang cảnh cáo rất cao độ về những cái nhóm băng đảng hiện nay đến từ Hoa Lục. Đó là vấn đề chính mà gây cho nước Úc càng ngày càng nhức nhối thưa anh.
Câu hỏi cuối cùng thưa anh Vi Mạnh, công luận Úc nghĩ gì với cái nước Trung Hoa hiện nay từ những cái hiện tượng gọi là rửa tiền hoặc là tẩu tán tài sản đề phòng bất trắc của những người có thế lực tại Trung Quốc thưa anh?
Thưa anh, một cái điều rõ nét đó là nước Úc phải chấp nhận hai cái mặt tích cực và mặt tiêu cực. Nếu như nước Úc hàng năm nhận một cái khoản đầu tư rất là lớn lên tới 150 tỷ Úc kim của bên China, đầu tư của bên Úc hoặc là xuất cảng qua, thì người ta cho biết, thưa anh, đó là hiện nay đó, cái số lượng mà nước Úc xuất cảng đó, gần như là trên 60% qua bên Trung Quốc. Chính vì vậy cho nên khi mà mình đã chấp nhận mở cửa ra thì bắt buộc phải có qua có lại, đó là lẽ đương nhiên. Tuy nhiên đến trong thời gian gần đây, khi mà chúng tôi đặt câu hỏi trực tiếp thẳng cho ông Tổng trưởng Tư pháp là Jason Clare trong tuần lễ vừa qua, thì ông nói càng ngày nước Úc phải càng nhìn thấy một điều, đó là cái giới hoạt động của các băng đảng nó đang lớn mạnh, vượt quá cái vòng kiểm tỏa. Chính vì vậy cho nên người ta cũng kêu gọi người dân thấy có những cái điều gì lập tức báo cho cảnh sát liên bang. Và chúng tôi nhận rõ nét nhất đó là cảnh sát đã mở những cái chiến dịch và đặc biệt nhắm vào người Á Châu càng lúc càng đông. Chúng ta thấy hiện rõ ngay tại phi trường khi tất cả các hành khách mà đến từ các quốc gia Đông Nam Á, đặc biệt Việt Nam và Trung Quốc, đều phải trải qua, phải nói là những cái trận kiểm soát rất là khắt khe của quan thế ở ngoài phi trường. Người dân Úc từ trước tới giờ đó luôn luôn có một cái cuộc sống hiền hòa, nhưng mà họ cũng đã cảm nhận thấy là trong những năm tháng gần đây đó, đặc biệt là cái người Trung Quốc đã không chỉ mang vào một cái nền kinh tế phồn thịnh, mà bên cái tích cực nó còn một cái tiêu cực, và người ta không nghĩ rằng là trong những ngày tháng sắp tới là những ngày tháng yên lành cho những người dân ở Úc, thưa anh.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Vi Mạnh từ Sydney. RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Nhật Bản tìm hậu thuẫn của Mông Cổ trong tranh chấp biển đảo với Trung Quốc. Nông dân Hà Nội, Hưng Yên ủng hộ Đoàn Văn Vương tại Hải Phòng. Philippines thúc giục Hoa Kỳ bồi thường thiệt hại cho bãi san hô Tubataha. Tân giáo hoàng Francisco mừng lễ phục sinh đầu tiên. Mỗi ngày một sự kiện, bộ máy kiểm duyệt Trung Quốc đau đầu vì một bức ảnh của đệ nhất phu nhân Bành Lệ Viên. Úc trấn áp mạng lưới xã hội đen Trung Quốc, thông tin viên Vi Mạnh tường trình từ Sydney. Trước khi bước sang phần tạp chí thể thao và cũng để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm tuần báo do Lê Phước biên soạn.
Điểm tuần báo.
Mấy thập niên qua, kinh tế Trung Quốc phát triển với tốc độ phi mã, nhưng lại là một sự phát triển không bền vững, tức chỉ chạy theo chỉ số tăng trưởng mà lơ là chất lượng tăng trưởng, dẫn đến những hệ lụy nguy hại về xã hội và môi trường. Người dân bất bình đấu tranh và Internet đã trở thành một phương tiện hữu hiệu, tạo được một số hiệu quả đáng kể. Tạp chí Courrier International quan tâm đến hồ sơ này trong lĩnh vực môi trường qua bài trích dẫn của tờ Financial Times với dòng tựa: Vì bác phơi bày tai họa ung thư ở các ngôi làng.
Người dân Trung Quốc ngày càng hướng về Internet để biểu thị sự phẫn nộ về hiện tượng ô nhiễm đến mức mà đôi khi buộc chính quyền phải hành động. Tờ báo nhìn về một ngôi làng thuộc tỉnh Sơn Đông. Trước kia, nước sông cũng như nước ngầm ở làng này rất sạch. Thế nhưng hiện tại đã bị ô nhiễm nghiêm trọng đến mức mà khiến ngôi làng này trở thành nơi có tỷ lệ nhiễm ung thư cao nhất thế giới. Thế là đầu tháng này, một nhà báo địa phương đã đăng trên trang Vi Bác bức thư báo động về vụ việc. Thông điệp này đã nhanh chóng được lan truyền. Các kênh truyền hình buộc phải đề cập đến vấn đề này và chính phủ buộc phải thừa nhận rằng tại Trung Quốc đang tồn tại những ngôi làng ung thư, một hiện tượng mà bấy lâu nay nhà cầm quyền cố tình giấu nhẹm. Hưởng ứng hành động của nhà báo nói trên, trong kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán vừa qua, người Trung Quốc khi về quê ăn Tết đã nhân đó chụp lại cảnh ô nhiễm ở địa phương mình và tung lên trang Vi Bác. Đi sâu hơn vào hồ sơ ô nhiễm nguồn nước tại Trung Quốc, tờ báo cho biết hiện có đến 70% mạch nước ngầm tại Trung Quốc bị ô nhiễm ở mức độ nghiêm trọng. Hậu quả theo các nhà khoa học là làm tăng số người bị ung thư và những căn bệnh khác. Ô nhiễm mạch nước ngầm kéo theo ô nhiễm lòng đất và biến các sản phẩm nông nghiệp thành những sản phẩm độc hại bởi vì nông dân sử dụng nước đó để tưới ruộng rẫy. Người dân tưới các rẫy rau cải bằng nước của những giếng tọa lạc gần các nhà máy hóa dầu hoặc nhà máy sản xuất giấy, tức là những nơi thải ra chất thải vô cùng độc hại. Trong bối cảnh đó thì mức độ ô nhiễm lòng đất được nhà cầm quyền xem như một bí mật quốc gia, vì Bắc Kinh đã từ chối việc công bố rộng rãi kết quả điều tra ô nhiễm được tiến hành từ nhiều năm qua. Theo những người đấu tranh chống ô nhiễm, thì nguyên nhân của việc che giấu này là vì chính phủ Trung Quốc sợ tạo ra một làn sóng sợ hãi trong xã hội, và đặc biệt là làm ảnh hưởng đến các nhà máy sản xuất, bởi vì thủ phạm của tình trạng ô nhiễm lòng đất tại Trung Quốc là do nước thải độc hại của các nhà máy công nghiệp không được xử lý đàng hoàng.
9 năm qua, miền Nam Thái Lan lâm vào bất ổn với cuộc nổi dậy của cộng đồng Hồi giáo tại đây. Đến hiện tại, xung đột đã làm thiệt mạng đến 5.000 người. Hồi cuối tháng 2 rồi, chính phủ và phe nổi dậy đã đạt được thỏa thuận về việc tiến hành đàm phán. Thỏa thuận này có thực sự vãn hồi được hòa bình ở khu vực hay không? Khó lắm, đó là câu trả lời của tờ Bangkok Post được Courrier International dẫn lại với dòng tựa: Thái Lan mở rộng vòng tay về phía miền Nam.
Ngày 28 tháng 2 tại Kuala Lumpur, chính phủ Thái Lan đã ký thỏa thuận về đàm phán nhằm mang lại hòa bình với nhóm ly khai Hồi giáo BRN tại miền Nam. Thế nhưng ý định của chính phủ Thái Lan được hoan nghênh nhưng cũng kèm theo lời chỉ trích. Phát ngôn viên của đảng Dân Chủ đối lập trách chính phủ đã quá vội vã khi ký kết thỏa thuận chỉ nhằm gia tăng quyền lực chính trị, và ông khẳng định rằng đại diện của nhóm nổi dậy nói trên là ông Hassan không có nhiều ảnh hưởng đối với quân nổi dậy, nhất là thế hệ trẻ hoàn toàn muốn ly khai. Như vậy, tiến trình đàm phán được dự báo là một quá trình lâu dài và khó khăn, và không ai biết khi nào sẽ có kết quả.
Ngày 25 tháng 3 năm 2013, SIP đã đạt được thỏa thuận với Quỹ tiền tệ quốc tế, Ngân hàng Trung ương châu Âu và Liên hiệp châu Âu để nhận được gói tài trợ 10 tỷ euro. Đổi lại, nước này cam kết tái cơ cấu hệ thống ngân hàng. Ngân hàng Laika Bank sẽ được xóa tên để sáp nhập với Bank of Cyprus. Các tạp chí Pháp chú ý nhiều đến sự kiện này.
Bàn về thỏa thuận nói trên của chính phủ SIP với bộ ba chủ nợ, một nhật báo tại nước này đã đăng bài kêu gọi người dân nổi dậy chống lại thỏa thuận này, được Korea International dẫn lại với dòng tựa: Chúng ta hãy phản kháng. Tờ báo cho rằng thỏa thuận đó sẽ phá hủy hệ thống ngân hàng của SIP và kéo theo đó là hủy hoại tương lai của nước này. Tờ báo lo ngại việc chính phủ sẽ thực hiện chính sách thắt lưng buộc bụng, sẽ cắt giảm đủ thứ để kiếm tiền trả nợ, sẽ khiến cho nhiều người mất việc làm, sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của người dân. Và điều quan trọng nữa là sẽ làm phương hại đến quyền tự chủ quốc gia của SIP, bởi vì theo tờ báo, thỏa thuận nói trên, tức số phận của SIP, đã được quyết định không phải bởi chính người SIP, mà là bởi bộ ba chủ nợ là Ngân hàng Trung ương châu Âu, Liên hiệp châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế. Nhận định về hồ sơ này, tạp chí L'Express đăng bài Moscow thua ở canh bạc SIP. Tờ báo cho biết thỏa thuận đạt được vào ngày 25 tháng 3 vừa qua về việc đánh thuế các khoản ký gửi trên 100.000 euro tại các ngân hàng trên lãnh thổ SIP sẽ gây nhiều thiệt hại cho người Nga. Bởi vì bấy lâu nay, người Nga đã thi nhau gửi tiền tại SIP để tận dụng các nguồn thuế rẻ ở nước này, để rồi sau đó cho đồng tiền quay lại đầu tư trên lãnh thổ Nga. Nói cách khác là các đại gia Nga đã sử dụng các ngân hàng SIP để rửa tiền. Theo số liệu chính thức thì hiện tại có khoảng 24 tỷ euro ký gửi tại SIP đến từ Nga. Theo L'Express, con số thực tế có lẽ còn cao hơn nhiều. Trên phương diện chiến lược, từ lâu Nga đã nhắm đến việc tăng cường hải quân tại khu vực Địa Trung Hải. Gần đây, một tướng lĩnh Nga đã tuyên bố sẽ cho triển khai thường trực đến Địa Trung Hải một lực lượng hải quân chiến lược, thế nhưng cụ thể là ở đâu thì không nói rõ. L'Express nhận định, ở SIP đã có hai căn cứ quân sự của Anh, thế thì cũng rất có thể sẽ có sự hiện diện của quân nhân Nga. Nên nhớ rằng, SIP không thuộc NATO và người dân SIP thì cũng mong có thêm lực lượng nước ngoài thân cận vì lo ngại Thổ Nhĩ Kỳ ở phía Bắc. Chưa hết, Nga từ lâu muốn làm thân với SIP để chi phối nguồn khí đốt của nước này. Không phải là Nga thiếu khí đốt, mà là vì Nga là nước cung cấp chính khí đốt cho châu Âu và muốn giữ cái thế độc quyền này. Một thất bại nữa của Nga đó là trong khi SIP lâm khủng hoảng tài chính thì Nga lại không đủ sức để cứu lấy nước này, và thế là SIP phải tìm về châu Âu. Từ đó Nga mất vị thế tại SIP.
Từ năm 2001, Hoa Kỳ bắt đầu cuộc chiến khủng bố bằng máy bay không người lái. Từ lâu, loại phương tiện này được đặt dưới quyền quản lý của CIA. Nhà Trắng đang xem xét chuyển quyền quản lý cho Bộ Quốc phòng. Các tạp chí Pháp dành nhiều bài viết cho chủ đề này.
Tạp chí Le Nouvel Observateur đăng bài CIA mất máy bay không người lái. Tờ báo nhận định, tiếp sau Tổng thống Bush, Tổng thống Obama cũng đã lạm dụng loại phương tiện này. Do được đặt dưới quyền quản lý của Cục Tình báo Liên bang CIA, nên từ lâu mọi thông tin tác chiến của loại máy bay này đều bị giấu nhẹm như các tin tình báo. Trong khi đó, trên thực địa, các máy bay không người lái đã được dùng để tấn công những mục tiêu được định vị và đã không ít lần làm thiệt mạng thường dân. Bàn về chủ đề này, tuần báo L'Express đăng bài Máy bay không người lái tấn công. Tờ báo nhấn mạnh đến khía cạnh nhân đạo trong việc sử dụng loại phương tiện này. Vì không phân biệt được ai là quân nhân, ai là thường dân, nên đã nhiều lần loại máy bay này hạ sát thường dân. Sự việc đến hiện tại vẫn được chính quyền Hoa Kỳ im hơi lặng tiếng. Về phần mình, Nguyệt Sang Le Monde Diplomatique số ra tháng 4 có bài Máy bay không người lái và máy bay tấn công tự sát, trò chơi phản chiếu trong gương. Tờ báo so sánh việc dùng máy bay không người lái và việc sử dụng máy bay cảm tử. Theo tờ báo, hai cách dùng này giống như hiện tượng người ta được phản chiếu hình ảnh trong gương, vì vừa giống nhau lại có chỗ khác nhau. Giống nhau đó là cả hai loại phương tiện đều giết người. Khác nhau là máy bay cảm tử thì tấn công tự sát và người lái loại máy bay này cũng bị đe dọa tính mạng. Trong khi đó, người điều khiển máy bay không người lái do ở cách xa thực địa nên không hề có nguy hiểm gì. Từ đó, tờ báo nhấn mạnh đến tính chất nhân đạo, tức muốn nói đến việc do tính mạng không bị đe dọa nên người điều khiển máy bay không người lái sẽ có nhiều can đảm giết người hơn, chưa kể là việc hạ sát nhằm dân thường.
Gần đây, làn sóng tự thiêu đã lan rộng tại châu Âu, trong bối cảnh đời sống ngày càng khó khăn dưới bão táp khủng hoảng kinh tế. Courrier International nhìn về một nước châu Âu đang có làn sóng này đi qua là Bulgaria, qua bài viết trích dẫn của một tờ nhật báo tại nước này.
Tờ báo cho hay tại Bulgaria, vừa qua chỉ trong vòng một tháng mà đã có đến 8 người tự thiêu. Nguyên nhân được cho là do khủng hoảng tâm lý bởi cuộc sống khó khăn trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế và cũng là để phản đối những bất công xã hội, phản đối sự điều hành thiếu hiệu quả của nhà cầm quyền. Họ chọn cách tự thiêu vì cách này có thể gửi một thông điệp mạnh và rõ ràng nhất đến tất cả mọi người về sự thất vọng và đau đớn của họ.
Như thường lệ, mời quý thính giả theo dõi tạp chí thể thao hàng tuần do anh Vũ biên soạn. Bóng đá Việt Nam kỳ vọng đổi mới từ bộ máy liên đoàn.
Tạp chí thể thao.
Bóng đá Việt Nam kỳ vọng đổi mới từ bộ máy liên đoàn. Cuộc họp hôm 28 tháng 3 để chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Liên đoàn Bóng đá Việt Nam VFF khóa 7 dự kiến diễn ra vào tháng 6 tới đã làm nóng lên dư luận bóng đá ở Việt Nam với kỳ vọng vào một sự thay đổi về chất từ ban lãnh đạo của liên đoàn. Một sự đổi mới để có thể vực dậy một nền bóng đá vốn suốt hơn 10 năm qua đã đi vào chuyên nghiệp mà vẫn còn chập chững và chưa thoát khỏi được cái ao làng bóng đá Đông Nam Á. Dư luận chú ý nhiều nhất vào việc tìm kiếm vị chủ tịch VFF cho khóa mới mà theo như tiêu chí đề ra của ông Nguyễn Trọng Hỷ, đương kim chủ tịch của liên đoàn là: thứ nhất, nếu là cán bộ nhà nước thì phải là cán bộ cao cấp, có năng lực quản lý, bản lĩnh chính trị và uy tín, hiểu biết về bóng đá. Thứ hai, nếu là nhà kinh tế thì phải tạo được nguồn kinh phí và tận tụy cống hiến cho nền bóng đá nước nhà. Một danh sách đầy đủ tiêu chí gồm 8 người, doanh nhân danh tiếng có, quan chức nhà nước có, nhưng cuối cùng lần lượt nhiều người đã từ chối cuộc chạy đua với nhiều lý do khác nhau. Chắc sẽ chỉ còn lại 2 ứng cử viên gồm Phó Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng, vốn là một doanh nhân có tiếng trong ngành ngân hàng, và ông Phó Chủ tịch VFF Phạm Văn Tuấn, vốn là một cán bộ cao cấp của Tổng cục Thể dục Thể thao được biệt phái sang liên đoàn. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng như dư luận báo chí ở Việt Nam đã có nhiều ý kiến khác nhau về tiêu chí cần thiết cho một vị tân chủ tịch VFF. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang khao khát thấy được sự thay đổi căn bản của bóng đá nước nhà. Phải chăng vì lẽ đó mà dư luận quan tâm nhiều đến bộ máy lãnh đạo của liên đoàn mới? Liệu sự thay đổi đó có tạo nên một diện mạo thực sự mới cho bóng đá Việt Nam hay không? Thể thao Chủ nhật đã trao đổi với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi tại Sài Gòn, người cũng đã từng có thời gian làm phó chủ tịch của VFF. Xin chào ông Trần Văn Mùi. Mấy ngày qua dư luận bóng đá ở Việt Nam lại nóng lên với những thông tin xung quanh cuộc họp của VFF về chuẩn bị nhân sự lãnh đạo cho liên đoàn nhiệm kỳ mới. Có lẽ chưa lần nào dư luận lại quan tâm nhiều đến việc đổi mới nhân sự VFF như lần này. Là người đã có nhiều năm tham gia công tác quản lý của liên đoàn, ông có thể lý giải vì sao lại có cái bầu không khí sôi nổi này không ạ?
Trước hết chúng ta phải thấy rằng cái đại hội của Liên đoàn bóng đá Việt Nam thì 7 này nó có một cái ý nghĩa, theo tôi là nó cũng có là một cái bước ngoặt. Trước hết là bởi vì lần đầu tiên chính phủ đã phê duyệt cái chiến lược bóng đá Việt Nam từ năm 2003 đến 2020 và những năm tiếp theo. Trong cái chiến lược này thì cũng có nêu đến cái những cái thực trạng của bóng đá Việt Nam và đề đến những cái chỉ tiêu cho cái giai đoạn sắp tới. Và cái điều quan trọng nhất tức là trong cái chiến lược này thì cũng nêu được rất là nhiều những cái giải pháp mà có những cái điểm mới. Thế thì với cái sự ra đời của cái chiến lược mà lần đầu tiên mà chính phủ có cái phê duyệt như vậy thì cũng xác định được là bóng đá Việt Nam nó có một cái vai trò vị trí quan trọng. Do đó cho nên cái đại hội của cái liên đoàn kỳ này thì những cái người sẽ được chọn vào cái bộ máy của người đứng đầu là cái vị thuyền trưởng phải là người thực hiện cái nhiệm vụ mà được nêu ra trong cái chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam. Và như chúng ta đã từng biết rằng là bóng đá Việt Nam thì nó có một cái hiện tượng đặc biệt, nó là một cái hiện tượng xã hội. Khi mà cái đội tuyển Việt Nam chơi tốt và có thành tích thì cái người dân đó, họ tự động họ kéo cờ xuống đường, họ rất là vui sướng. Nó khác với tất cả những môn thể thao khác. Do đó cho nên cái việc cần phải phát triển bóng đá Việt Nam thì nó như là một cái động lực để nó thúc đẩy trong cái việc phát triển của cái phần ta nói là về xã hội. Cái đặc điểm thứ hai nữa tức là từ cái năm ngoái đó thì cái sự ra đời của công ty cổ phần bóng đá Việt Nam với cái sự hợp tác của rất là nhiều ông bầu, có nghĩa là những cái nhà doanh nghiệp, người ta tự động người ta muốn bóng đá Việt Nam cũng phải có một cái bước chuyển để đi lên con đường chuyên nghiệp sau hơn 10 năm chúng ta làm thí điểm. Do đó cho nên là với hai cái yếu tố đó thì tôi cho rằng là cái việc mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam cần phải chuẩn bị là nghiêm túc cũng như công luận người ta rất là chờ đợi và có những cái nhân vật có thể mở đầu cho việc hình thành được một cái bộ máy có thể là tinh gọn nhưng mà nó cần phải có những cái định hướng tốt và cái đó đó người ta chờ đợi. Vì vậy cho nên cũng rất là nhiều ý kiến là theo danh sách mà cái ban trụ bị người ta chuẩn bị thì có đến nghe đâu là đến 40 vị có mặt ở trong cái chuyện đó, đề cử rồi ứng cử vào cái chức vụ là chủ tịch Liên đoàn bóng đá. Và cuối cùng thì cái cuộc họp ngày 28 tháng 3 của Liên đoàn bóng đá thì người ta rút lại một cái danh sách có 8 nhân vật có thể đưa ra để đề cử. Tuy nhiên tuy là đưa nhiều như vậy, trong đó thì người ta cũng đề nghị những cái người, ví dụ như một trong những người rất là có tiếng tăm tức là ông Nguyễn Bá Thanh, rồi kể cả ông Thứ trưởng Lê Khánh Hải, rồi sau đó là cả ông Võ Quốc Thắng là một trong những người mà đang làm chủ tịch hội đồng quản trị của công ty cổ phần bóng đá Việt Nam, rồi ông Đoàn Quân Đức là một trong những cái tên tuổi lớn của cái câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, cả cái ông nguyên là viện trưởng của viện khoa học và đang là hiệu trưởng của trường thể dục thể thao Trung ương 2 là giáo sư tiến sĩ Lê Quý Phượng. Thì những cái người mà tôi vừa đề cập thì sau đó thì họ rút là vì nhiều lý do. Cho nên còn lại 3 cái vị mà trong đó có 2 doanh nghiệp, 2 vị đang là đương nhiệm phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam là ông Lê Hồng Dũng, là một trong những doanh nhân đóng góp nhiều cho bóng đá Việt Nam. Rồi một cái vị thứ hai tức là một quan chức của Tổng cục Thể dục Thể thao tức là ông Phạm Văn Tuấn, phó tổng cục trưởng thì cũng hiện tại cũng đang là phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Rồi ông Hoàng Anh Xuân là tổng giám đốc của Viettel, cũng là một cái đơn vị đã từng tài trợ cho đội Thế Công. Và 3 vị này thì coi như là hiện nay là đang là ứng cử viên, tức là trong số 8 thì đã có 5 người rút thì còn lại còn 3 người. Thế thì cái việc mà cái lý do vì sao mà cái chuyện mà bầu chủ tịch VFF thì nó lại có cái ý nghĩa thì theo tôi lý giải nó có 2 cái vấn đề mà như chúng ta vừa nói đấy, tức là sự ra đời của cái chiến lược và đồng thời cái sự ra đời của VFF nó thúc đẩy và nó làm cho những cái người ta quan tâm đến cái chuyện này là một cái điều mà nó đang nóng sốt đối với lại bóng đá Việt Nam hiện tại.
Vâng, dư luận thì bàn luận sôi nổi về chức chủ tịch VFF, nhưng có lẽ người trong cuộc thì lại không mấy mặn mà với chiếc ghế nóng này, bằng chứng là đa số các ứng cử viên đã rút lui sau 2 ngày được đề cử. Ở Việt Nam có lẽ không có mấy tổ chức đoàn thể thường xuyên lại bị chỉ trích như VFF. Mỗi một lần đội tuyển bóng đá thua hay thắng hay là có một sự cố nào trong đó thì đều bị lôi ra để mổ xẻ. Mặc dù lãnh đạo của liên đoàn cũng không mấy khi nhận trách nhiệm. Ông nghĩ như thế nào về thực tế này ạ?
Thông thường thì bao giờ cũng thế. Cái gì người ta kỳ vọng nhiều
thì nếu mà người ta không đạt được thì ta sẽ đầy những thất vọng. Và thất vọng thì người ta thường hay, chúng ta hay nói một cái từ tức là truy cứu trách nhiệm, có nghĩa là người ta phải xem coi như thế thì trong cái nguyên nhân của cái chuyện đó thì là ai là cái người mà phải chịu trách nhiệm. Thì bao giờ người ta cũng đưa về một cái địa chỉ cuối cùng, tức là những cái người có trách nhiệm cao nhất của cái tổ chức xã hội là Liên đoàn bóng đá, nếu như bóng đá không thành công. Thế thì khi đề cập đến những cái việc đó thì người ta lại nói đến cái chuyện tức là tổ chức quản lý điều hành như thế nào. Thì cái nguyên nhân của nó cũng rất là dễ hiểu. Khi người ta có cái sự kỳ vọng, người ta tin cậy, mà nếu không làm được cái điều đó thì người ta hay cho rằng là cái trách nhiệm đó là chưa được. Giờ theo tôi thì thực ra mà nói thế này, tức là chúng ta có một cái tổ chức, đó là Liên đoàn bóng đá, nhưng mà thực sự cái tổ chức này nó có đủ cái quyền hạn, thực lực và cái điều kiện đảm bảo để thực hiện tất cả những cái nhiệm vụ, mà đặc biệt là nhiệm vụ để mà đưa một cái đội tuyển để nó đạt được những cái thành công như người hâm mộ mong muốn. Thì thực ra mà nói cái này nó rất nhiều năm, nó cũng chỉ là một những cái công việc mà nó hơi quá tầm, hoặc là nó chưa có được tập hợp được một cái sức mạnh cần thiết để có thể làm được. Cái điều đơn giản nhất của cái tổ chức bóng đá của mình, có nghĩa là cái tổ chức này thực chất mà nói thì nó không mạnh về mặt nhân sự, đồng thời nó cũng không có đủ cái điều kiện kể cả về mặt cơ sở vật chất và tài chính. Cho nên khi thực thi các cái nhiệm vụ, thí dụ như chuẩn bị cho đội tuyển, thì chúng ta cũng làm không thật là rốt ráo. Hay là trong công tác đào tạo trẻ để bổ sung những cái tài năng bóng đá, thì cho tới giờ phút này thật ra mà nói cũng chỉ mới có một câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai là có một cái đội ngũ kế thừa, và họ chuẩn bị 7-8 năm nay để có thể có một cái đội mà tương đối coi được để chuẩn bị lực lượng. Rồi các trung tâm đào tạo thì cũng làm theo cái phương pháp cũ, chứ cũng chưa có những cái sự đầu tư lớn. Thế thì một cái tổ chức bóng đá mà với một cái dân số của một cái đất nước cũng đến gần 90 triệu dân, mà cái người hâm mộ thì nhiều, mà tài năng bóng đá chúng ta cũng nhiều, nhưng mà lại không được bao quát như vậy, thì cái nhiệm vụ đó nó rất là chậm trong cái việc triển khai. Ở những cái nước, ở những quốc gia mà người ta có điều kiện kinh tế tốt hơn, tuy rằng dân số người ta ít và cái người chơi bóng đá không nhiều, nhưng mà được đầu tư mạnh thì họ cũng trở thành một trong những cái quốc gia mà nằm trong cái top của hàng đầu của châu Á. Trong khi đó, đối với Việt Nam, dân đông như thế, yêu bóng đá như thế, nhưng mà chúng ta lại chưa làm được cái việc này. Thì rõ ràng là cái trách nhiệm của những người mà đang quản lý cái liên đoàn bóng đá là có. Thì tôi nghĩ là cái này là một trong những cái mà vì sao người ta cứ luôn phải truy cứu trách nhiệm của những quan chức, là bởi vì mình làm chưa tới cỡ và cũng không có điều kiện để có thể làm tới cỡ.
Vâng, xin trở lại với những tiêu chí đề ra cho một vị tân chủ tịch VFF như ông Nguyễn Trọng Hỷ đã đưa ra trong cuộc họp hôm 28 tháng 3, thì đó phải là một vị, hoặc đó phải là một vị quan chức nhà nước cao cấp, hoặc đó phải là một người giỏi kiếm tiền, trong khi nhiệm vụ của liên đoàn là tổ chức, quản lý và tạo điều kiện cho bóng đá phát triển. Quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào?
Cái tổ chức xã hội này nó có hai cái đặc trưng cơ bản. Trước hết là phải tập hợp cái nhân sự, tức là con người. Và trong những cái nhân sự đó thì là những người phải hiểu việc, biết việc, làm được việc. Và trong cái công việc làm được việc đó thì ngoài cái việc chuyên môn, tức là hoạch định những cái chính sách, những cái kế hoạch để có thể đẩy cái bóng đá Việt Nam đi lên với một cái tốc độ tốt hơn, thì cái việc thứ hai nữa, tức là tìm những cái điều kiện và những cái giải pháp mà được nhà nước cho phép để có thể tạo được một cái nguồn để có thể thực hiện được cái nhiệm vụ đó. Thì trong cái việc này đó, thì trong cái phần người ta nêu ra về mặt chiến lược cũng có nói là tìm những cái cách nào để mà làm, thì có đề cập một số các cái giải pháp mà mới theo tôi thì cũng là cái nghiên cứu để làm sao để có thể tổ chức cá cược để tạo được nguồn, hoặc là tổ chức được cái việc bóng đá đó phải được cái sự đồng thuận của nhiều doanh nghiệp, và nhà nước cũng sẽ có cơ chế chính sách để có thể đưa đất đai, hay là có những cái chuyện về cái cơ chế giảm thuế, giảm má này kia để cho các câu lạc bộ có thể phát triển được và xây dựng hình thành được nhiều cái trung tâm đào tạo. Tức là bên cạnh cái việc những cái nguồn chính thức từ những nhà đầu tư chơi bóng đá, thì phải có những cái cách tạo nguồn khác để có thể có những cái sự hỗ trợ mà trong cái giải pháp của nó được nêu ra. Thế thì rõ ràng rằng là cái bộ máy sắp tới tuy là có cần phải tinh gọn nhưng là phải là những người am hiểu và có thể làm được, đồng thời nên xây dựng những cái chương trình hành động một cách thiết thực và có những cái chính sách mà tôi cho là có gọi là chính sách quốc gia đó, để nhà nước cũng góp phần đầu tư vào những cái việc này chứ không phải để chỉ khoán trắng cho liên đoàn. Một cái tổ chức xã hội thực ra mà nói là nó có nhiều cái giải pháp mới nhưng cái bước đầu của nó cũng chỉ là hai bàn tay trắng thì cái điều đó không thể làm được. Do đó cho nên tôi cho rằng là cái đầu tiên hết vẫn là cái sự kích thích từ phía nhà nước, từ phía chính phủ khi có một cái chiến lược như vậy. Và với một cái bộ máy mà giao trách nhiệm cho họ đó thì phải có cái điều kiện kèm theo, tức là phải có chính sách quốc gia. Nhiều nước người ta cũng đã đầu tư cho bóng đá bằng cách tức là đi bằng từ cái chính sách quốc gia để có thể có những cái đầu tư cơ bản. Thì lúc đó mới nói đến chuyện tức là có được một cái bước khởi đầu, nó mang tính chất là đột phá được.
Dưới con mắt của ông thì cái tiêu chí nào cho một vị chủ tịch của VFF sắp tới đây?
Tôi cho là có ba cái chuyện cơ bản. Một là cái người chủ tịch đó phải có cái kiến thức, có cái sự am hiểu và cũng đã có cái mối quan hệ trong cái hoạt động bóng đá trước đây. Chứ còn tự nhiên mà vào thì lại phải học việc, thì nó sẽ mất một cái khoảng thời gian rất là lâu. Cái việc thứ hai nữa là cái năng lực của cái người này, tức là ngoài cái việc cũng phải am hiểu về cái chuyên môn bóng đá thì có một cái năng lực mà theo tôi như chúng ta đã đề cập là cái vị này thường chắc có lẽ phải đổi mới tư duy thì nên thay đổi. Thì lâu nay chúng ta vẫn thường đưa các quan chức vào giữ cái vị trí cao nhất của liên đoàn bóng đá, thì tôi nghĩ đã đến lúc mà sự ra đời của VFF cũng như là cái yêu cầu trước mắt là người ta cần có một cái tư duy của những cái người mà họ làm kinh tế, tức là những cái nhà doanh nghiệp. Với những cái cách đó như vậy thì người ta sẽ năng động hơn. Tôi lấy ví dụ như ông Võ Quốc Thắng, khi được giao nhiệm vụ làm chủ tịch hội đồng quản trị của VFF thì ông đã tìm một cái đường, tức là ít nhất cũng phải có cái chỗ dựa, tức là tìm vào một cái nơi mà người ta làm bóng đá khá thành công là Nhật Bản để có thể học được cái gì hoặc là tạo những cái điều kiện gì có thể áp dụng được và tranh thủ cái mối quan hệ này để đẩy bóng đá Việt Nam nó phát triển theo cái hướng đó. Thì tiêu chí thứ hai là tôi nghĩ rằng cái người này phải năng động trong cái việc tức là tạo được cái nguồn và tìm cách để có được những cái nguồn giải quyết được vấn đề. Và cái tiêu chí thứ ba của cái người này tức là khả năng tập hợp lực lượng từ những cái nhà chuyên môn đến những người khác. Vì bóng đá Việt Nam với một cái chiều dài của đất nước như thế và với cái sự phát triển như vậy nó cũng không đồng bộ, nó cần thiết là phải có cái tiếng nói đồng thuận. Còn cái đó thì phải coi là tập hợp được cái lực lượng về mặt trí tuệ, tức là chuyên môn, về lực lượng làm với kinh tế với mình, đồng thời tức là có một cái sức hút để làm sao để biến những cái giải thi đấu để cho đến những cái đến phong trào và đến tất cả những cái câu lạc bộ mà được hình thành, như tôi nói đào tạo trẻ đó, thì người ta phải xúc tiến cái việc đó. Thì với những cái cách đó như vậy thì chúng ta mới làm nhanh được và phải học hỏi kinh nghiệm. Thì ba cái tiêu chí cơ bản của cái người làm cái công việc này, tức là họ phải tập hợp được con người, họ phải có điều kiện để sử dụng được các cái nguồn lực, và đồng thời phải rất là am hiểu để có thể đẩy nhanh cái tiến trình cho cái bóng đá. Chứ còn nếu mà cái người nào mới tinh khôi vào thì có khi người ta cũng chưa có những cái tư duy mới thì có khi lại phải học việc. Và trong thực tế thì chúng ta đã có cái vị lãnh đạo vào học việc một thời gian rồi mới biết là phải làm cái gì.
Xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Mui.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Chương trình hôm nay đến đây đã kết thúc. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Ngoài bản tin hàng ngày, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Vụ xử Đoàn Văn Phương bị xem là không có cơ sở pháp lý. Thanh Phương phỏng vấn luật sư Nguyễn Văn Đài từ Hà Nội. Mời quý thính giả đón nghe trong chương trình ngày mai.
Radio France Internationale.